Chương 7. Ý kiến của em đi Best. 1. Giáo dục sinh lý là một nhiệm vụ sư phạm. Trong sách Các giai đoạn giáo dục, tác giả viết, sự biến đổi trong tuổi dậy thì đòi hỏi một công tác giáo dục sinh lý mà gia đình và trường học không hề nói tới. Cha mẹ thường trốn tránh nhiệm vụ, còn nhà giáo thì bịt mắt làm ngơ, bịt tai giả điếc. Nhưng đúng ra thì phải ý thức rằng giáo dục sinh lý nằm trong nhiệm vụ sư phạm. Phần lớn những khó khăn sẽ giảm đi nếu ta biết đặt giáo dục sinh lý cùng một bình diện với mọi hoạt động khác của loài người, thay vì tách rời ra, coi như một địa hạt cấm kỵ. Trẻ em, ngay từ thuở ấu thơ, đã có một hoạt động sinh lý trước thời kỳ sinh sản, mà nếu không được chú ý thì tai hại không ít. Nhưng vào tuổi dậy thì lại có nhiều việc quan trọng hơn. Vai trò nhà giáo dục trong vấn đề này gồm hai mặt. Một mặt là phải báo trước cho các em thiếu niên những biến đổi trong người chúng để tránh mọi bất ngờ gây sợ hãi. Mặt khác, phải lo ngăn ngừa và sửa chữa bản năng sinh lý lệch lạc. Thiếu hiểu biết và thiếu kiên nhẫn là hai khuyết điểm quan trọng vào khoảng tuổi dậy thì. 2. Phải làm gì? Báo trước là một công việc tế nhị, phải được làm kín đáo trong các câu chuyện có tính cách riêng tư. Vào khoảng trẻ em sắp tới tuổi dậy thì, người có trách nhiệm là cha mẹ. Nếu họ không đủ khả năng thì cử người thay mặt. Người mẹ phải nói chuyện với con về kinh nguyệt, không bao giờ nên để con cái có kinh nguyệt mà không được báo trước. Phải dặn dò nên coi đó là việc tự nhiên và không nên hổ thẹn sợ hãi, chỉ dẫn chúng ngăn ngừa mọi nỗi khó chịu có thể xảy đến. Đồng thời nên giải thích sơ lược việc sinh con của phụ nữ và nhấn mạnh khía cạnh đẹp đẽ của việc này. Người cha cũng phải trò chuyện với con trai, khuyên rằng chúng không nên lo ngại các hiện tượng lạ và xuất tinh sẽ xảy đến. Hòa hợp được đời sống sinh lý và đời sống gia đình, ta có thể giúp các em thiếu niên tránh được tình trạng tách rời một cách tai hại thân thể ra khỏi mọi lĩnh vực khác của sự sống. Nhiệm vụ giáo dục là dạy trẻ em biết tôn trọng thân thể của mình và coi đó là một yếu tố căn bản làm nên nhân cách con người. Đồng thời, phải lo ngăn ngừa thói xấu của tuổi thiếu niên, đặc biệt là tật thủ dâm thường xảy ra vào tuổi dậy thì. Tật này nếu kéo dài sẽ trở thành dấu hiệu bệnh thần kinh suy nhược, nhưng trong buổi đầu nó chỉ là một lỗi tầm thường dễ chữa, với điều kiện là giáo dục phải cố gắng gây lòng tin cậy của trẻ em, nhất thiết không được lên án chúng mà nên tạo cho chúng mọi hoạt động có thể làm dịu hoặc chuyển bản năng sinh lý vào hướng tốt. Ăn uống đạm bạc, tập thói quen khi thức giấc là phải ra khỏi giường, thường tắm rửa và tập thể dục. Đó là biện pháp ngăn ngừa tốt nhất. Mọi lời trách móc, mọi bài luân lý dài dòng đều là vô ích. Cuối giai đoạn dậy thì, có thể bắt đầu giải thích hiện tượng nối dòng của các sinh vật và của loài người. Kinh nghiệm đã chứng minh, nếu biết dùng lời lẽ khéo léo, thì các cuộc đàm thoại kiểu đó không làm cho trẻ em bối rối chút nào. Tác giả bảo, luận điệu cho rằng giáo dục sinh lý chỉ gợi tính tò mò của trẻ em là vô căn cứ. Nhưng nếu vì cha mẹ thiếu kinh nghiệm, vì sự dẫn giải vụng về mà xảy ra ít nhiều hậu quả tai hại, thì hậu quả đó không đáng kể so với cái nguy cơ để trẻ em đọc sách mà không hiểu hoặc nghe những câu chuyện phản giáo dục của bạn bè. Tóm tắt. Em Depression coi giáo dục sinh lý là một nhiệm vụ sư phạm mà cha mẹ và thầy giáo không thể bỏ qua được. Ý kiến của ông phần lớn tập trung vào tuổi dậy thì. Ông nhấn mạnh vai trò người lớn trên hai mặt, báo trước cho trẻ em biết những việc xảy ra khi chúng tới tuổi đó và giúp đỡ chúng vượt qua tuổi đó mà không gặp khó khăn lo ngại. Tác giả cũng chủ trương giáo dục toàn diện, mà đã giáo dục toàn diện thì phải giáo dục sinh lý. Công việc này nếu được thực hiện đúng mức thì mới thật có lợi, nhưng nếu có sơ sót thì kết quả cũng còn tốt đẹp hơn là không làm gì cả. Chương 8. Ý kiến của bác sĩ M. David. 1. Sự phát triển sinh lý trẻ em từ 2 đến 6 tuổi. Nghiên cứu sự nảy nở và chiều hướng phát triển của sinh lý trẻ em từ 2 đến 6 tuổi, bác sĩ thừa nhận ý kiến của nhà tâm phân học First. Bác sĩ viết, sự quan sát trẻ em vào khoảng giữa 18 tháng đến 3 tuổi chứng minh con trai cũng như con gái vào tuổi đó đã hình thành tính cách đặc biệt của mỗi giới, nam và nữ. Vào tuổi đó, trẻ em bắt đầu chú ý tới cơ quan sinh dục của mình, biết nhận thấy rằng mình là gái hay là trai. Mỗi em một cách để lộ lòng thích hay không thích mình thuộc giới này hay giới kia. Chúng đã tỏ bày lòng yêu thương của mình và cá tính cũng đã hướng về nam hay là nữ. Sự nảy nở sinh lý đó biến đổi tình cảm trẻ em và trí tưởng tượng của chúng phát triển mạnh. Một nhỏ, ý thức về cơ quan sinh dục. Trẻ em thường sờ mó cơ quan sinh dục của mình. Sự sờ mó vào tuổi đầu chưa có ý thức và chúng cũng chưa rõ là mình có những thứ đó. Nhưng vào khoảng 18 tháng đến 2 tuổi rưỡi, nó thích sờ mó, nắm kéo, tỏ vẻ đắc ý về bộ phận sinh dục của mình. Còn con gái thì thái độ không rõ, nhưng đã biết cảm giác khi đụng chạm đến cơ quan sinh dục. Trai hay gái cũng đều thích sờ mó cơ quan sinh dục của mình. Đó là sự thủ dâm ấu trĩ. Chúng nhận lúc nằm một mình để thực hiện. Bác sĩ nêu lên trường hợp một bé gái 5 tuổi khoe với mẹ là mình cảm thấy vui thích khi sờ mó đến cơ quan sinh dục. Nhiều cha mẹ thường hăm dọa, rầy la mỗi khi thấy con có cử chỉ đó. Nhưng bác sĩ bảo, dầu sao đi nữa vào tuổi đó, thủ dâm là một hiện tượng bình thường có thể kéo dài lâu hay mau, tùy đứa trẻ. Cha mẹ nên hiểu rằng, tật thủ dâm ấu trĩ là bình thường và không gây hại. Chỉ khi nào tật đó trở thành sâu đậm thì mới đáng lo ngại. Tuy nhiên, phải chú ý tật thủ dâm phát sinh là do những nỗi khó khăn dồn chất trong lòng khiến trẻ em bối rối và chúng coi thủ dâm là một cách an ủi. Cho nên thay vì ngăn cản chúng thủ dâm, bạn nên giúp chúng bài trừ những nguyên nhân gây ra tật đó. Nhiều cha mẹ thường lo ngại tác phong của con mà họ coi là hư đốn, tìm mọi cách cấm đoán. Lối cấm đoán đôi khi có hiệu quả nhưng lại ngăn chặn mọi sự biểu lộ của sinh lý theo chiều hướng tốt. Hai nhỏ, tánh tò mò về sinh lý. Trẻ em càng nhận rõ mình thuộc về giới nào thì chúng càng chú ý tới vấn đề sinh đẻ và mối liên quan giữa cha mẹ. Bác sĩ viết, trẻ em thường hỏi về sinh đẻ, có khi chúng thỏa mãn với những lời giải thích huyễn hoặc của người lớn, có khi chúng làm bộ tin loại chuyện đó để làm vui lòng cha mẹ, nhưng trong thầm tâm chúng đã biết ngờ vực, không được thỏa mãn, chúng tưởng tượng thêm rồi ráp mọi điều thấy được, nghe được, tạo thành những ý niệm sai lầm đáng ngại, như là con nít nằm trong bụng mẹ khoảng giữa những cục phân, hoặc con nít sinh ra ở lỗ rốn, hoặc thầy thuốc mổ bụng mẹ đem con nít ra, vân vân. Tất cả ảo tưởng đó đáng ngại cho trẻ em hơn là sự thật mà người ta cố tình che giấu cho là thô tục. Trẻ em đã sớm cảm thấy tính chất đặc biệt của sự liên lạc giữa cha mẹ. Chúng không rõ sự giao cấu là thế nào, nhưng cảm thấy giữa cha mẹ có điều gì mà chúng không được biết. Chúng thấy cha mẹ chung giường, đêm lại chúng hiểu cha mẹ viện lẽ này lẽ nọ bảo chúng nằm riêng. Có khi giữa đêm tỉnh giấc, chúng lại nghe tiếng động ở giường cha mẹ. Chúng lóng tai, tò mò tìm hiểu, nhưng cũng lo ngại. Người ta thường bắt gặp trẻ em đang đóng trò làm cha mẹ. Điều này chứng tỏ chúng đã chú ý và đã hiểu, tuy chưa trọn vẹn, hành vi của cha mẹ. Đóng trò làm cha mẹ là một cử chỉ nằm trong giai đoạn phát triển bình thường của trẻ em, nhưng nó biểu lộ tình cảm tuy còn lu mờ của trẻ em đối với sinh lý. Không phải trẻ em nào cũng tỏ bày tình cảm của mình đối với sinh lý cả đâu. Căn cứ vào một số cha mẹ thì nhiều em không có tình cảm đó. Trong địa hạt sinh lý cũng như trong địa hạt khác, trẻ em có những chỗ khác nhau. Nhưng khi cha mẹ không nhận thấy một sự biểu lộ sinh lý nào ở con mình, thì nên tự hỏi xem có phải vì mình không biết nhận xét con hay là vì con không dám bày tỏ hoặc đã gạt bỏ mọi sự chú ý, mọi sự tò mò bị coi như là tội lỗi. 2. Xét lại thái độ người lớn đối với sinh lý. Trong địa hạt sinh lý cũng như trong các địa hạt khác, khả năng bày tỏ của trẻ em tùy yếu tố cá nhân của chúng, nhưng cũng tùy rất nhiều ở cha mẹ có chịu hiểu, có chịu để ý tới tình cảm của chúng không. Tùy rất nhiều ở cha mẹ có muốn và có đủ khả năng nói chuyện với con không. Tùy ở thái độ của cha mẹ đối xử với sự hoạt động bản năng sinh lý nữa. Có những cha mẹ nghĩ rằng con còn nhỏ dại, không đủ trí khôn để hiểu, nên phải dùng tới các câu chuyện huyền hoặc. Cách giải thích này sẽ làm cho trẻ em lầm lẫn thật với giả, có khi chúng pha trộn thật giả với nhau. Trẻ em lắm khi nghe rồi quên bớt phần nào, nhưng phần còn lại sẽ giúp chúng hỏi nữa, và nhờ đó chúng hiểu được một cách tự nhiên và giản dị hơn. Nhiều người coi sinh lý là dơ bẩn và con họ nên giữ mình trong sạch càng lâu càng tốt. Có người lo ngại con biết sự thật rồi sinh sợ hãi, ghê tởm. Họ lo ngại như vậy là vì trước kia chính họ đã khám phá ra sinh lý qua những câu chuyện không được đứng đắn của kẻ khác truyền lại. Nhiều cha mẹ không biết cách trình bày vấn đề và thường bóp méo sự thật mà trong thâm tâm họ đã không muốn thừa nhận. Có người tự hứa là sẽ giải thích cho con, nhưng không bao giờ tìm thấy cơ hội. Con nêu lên câu hỏi, nhưng họ lại không sẵn sàng để giải đáp. Họ tìm cách nói quanh co, và sau đó thì con không hỏi nữa. Có người thay vì giải đáp một cách giản dị, trực tiếp lời con hỏi, thì lại đem khoa học ra nói dài dòng khiến con không hiểu được gì. Sau cùng là những cha mẹ bảo rằng không có thời giờ và coi việc nói chuyện sinh lý với con là kỳ cục. Sở dĩ có những thái độ đó là vì cha mẹ cảm thấy khó chịu khi nói tới sinh lý. Cũng vì khó chịu mà mỗi khi thay y phục, họ tránh mặt con, cấm con dòm ngó tới đồ đạc riêng của mình, khiến không khí gia đình như có cái gì bí mật, chứ không phải e thẹn, chung quanh người lớn và nhất là về sinh lý. Cái lối úp mở đó làm cho trẻ em tò mò muốn biết, và có khi chúng chống lại người lớn. Do đó mà chúng không còn tin cậy người lớn nữa, rồi chúng cũng quay ra giấu giếm, nói dối và ăn cắp. Cũng do sự cách biệt giữa người lớn và trẻ em nghĩ rằng muốn làm người lớn cũng là phạm tội. Bởi vì muốn làm người lớn, theo chúng hiểu, là muốn chiếm đoạt cái gì mà người lớn không cho chúng có quyền sờ mó tới. Chúng cảm thấy người lớn không muốn trẻ em lớn, và muốn được người lớn thương yêu thì phải biết dằn nén mọi tình cảm và tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng người lớn. Trái lại, nhiều cha mẹ đã biết thừa nhận sự chú ý của trẻ em đối với vấn đề sinh lý là tự nhiên và chịu đem kiến thức về sinh lý ra giải thích như bất cứ loại kiến thức nào, nhờ đó mà tránh được xung đột trong tình cảm giữa người lớn và trẻ em. Các nhà tâm lý học chứng minh đời sống sinh lý khi còn thơ ấu quyết định sâu xa thái độ và tình cảm của trẻ em đối với vấn đề này, sinh lý, khi chúng lớn lên và giúp chúng có khả năng thích nghi được với đời sống sinh lý của người lớn. Tóm tắt. Bác sĩ David giúp ta hiểu sự nảy nở và chiều hướng phát triển sinh lý của trẻ em từ 2 đến 6 tuổi. Theo bác sĩ thì cứ 2 tuổi trở đi, trẻ em đã phân biệt nam giới, nữ giới, chú ý tới cơ quan sinh dục của mình, đã thích sờ mó cơ quan sinh dục và tật thủ dâm ấu trĩ phát sinh từ đó. Chúng đã tò mò hỏi về sinh đẻ, về nguồn gốc con nít, và đến 6 tuổi, chúng đã có ý nghĩ về vợ chồng tuy còn ngây thơ. Chúng đã bắt đầu chú ý tới thái độ, cử chỉ của cha mẹ có liên quan đến sinh lý. Bác sĩ giúp chúng ta kiểm điểm lại thái độ của người lớn về vấn đề giáo dục sinh lý, bài bác các thái độ sai lầm gây hại cho sự phát triển tình cảm của trẻ em, đồng thời vạch ra đường lối đúng đắn mà cha mẹ phải theo. Bác sĩ bảo phải chú ý hướng dẫn con ngay từ lúc ấu thơ, vì đời sống sinh lý vào tuổi này có một ảnh hưởng quyết định đến đời sống sinh lý của chúng khi lớn lên. Chương 9. Ý kiến của A. Gesell và L. Chick. 1. Sự phát triển của trẻ em về mặt sinh lý. Trong sách Trẻ em từ 5 tới 10 tuổi, tác giả nêu lên các nhận xét sau đây về sự phát triển của trẻ em về mặt sinh lý. Một nhỏ, lên 5. Lên 5, trẻ em không còn chú ý đến con trai hay con gái như hồi 4 tuổi, mà lại đặc biệt chú ý đến trẻ nít và thường hỏi trẻ nít làm sao lớn lên trong bụng mẹ. Chúng không mấy khi hỏi tới nguồn gốc trẻ nít. Nếu người lớn dùng thí dụ hạt giống và trứng để giải thích, thì chúng nghĩ là con nít xuất phát từ rau cỏ, vịt gà. Cách giải thích đó làm rối trí chúng hơn là giúp chúng hiểu. Nhiều trẻ em 5 tuổi yên trí, con nít có thể mua được ở nhà thương. Có em cố nhớ lại những ngày mình còn trong bụng mẹ như thế nào. Chúng cũng tin là con nít có thể ở ngay trong bụng chúng, cho nên có khi hỏi mẹ sau một bữa cơm no, bụng con cũng lớn đây, bao giờ con đẻ được? Lên 5, trẻ em ít khi để cơ quan sinh dục hoặc mông cho người ngoài trông thấy. Chúng biết mắc cỡ. Chúng ý thức được cơ quan sinh dục nhìn thấy ở kẻ khác và dựa vào đó để phân biệt đàn ông, đàn bà. Có em còn hỏi tại sao mẹ không có cu, và cha không có vú. Có em muốn cải giới, trai hóa gái, gái thành trai, nhưng có em trai không mua đồ chơi của con gái. Hai nhỏ lên 6, đến 6 tuổi, trẻ em đã chú ý tới sự cưới hỏi, nguồn gốc trẻ nít, sự thai nghén và sinh đẻ, người khác giới, vai trò đàn ông, đàn bà, trẻ nít mới sinh. Chúng chưa có một ý nghĩ nào về giao cấu. Nhiều em nghe bạn bè nói về chuyện đó, về hỏi lại mẹ rồi thì bỏ qua cho đến 8 tuổi mới chú ý trở lại. Dầu là trẻ trai 6 tuổi đã biết phân biệt vai trò và cơ quan sinh dục của hai giới, có em vẫn còn hỏi tại sao mẹ không có cu. Chúng đã biết chỉ có đàn bà mới sinh con, nhưng chúng vẫn đâm ra buồn khi biết mình không sinh được con. Chúng vẫn thích cải giới. Có những em gái ăn mặc theo con trai để làm con trai và ước mong mình có cơ quan sinh dục như con trai. Đến 6 tuổi, trẻ em đã biết chỉ có người khác giới mới kết làm vợ chồng được. Nhưng theo chúng, người khác giới đó có thể là mẹ, là chị, là một bé gái đồng tuổi đối với trẻ em trai, hoặc là cha, chú, anh đối với trẻ em gái. Trẻ em hiểu mơ hồ sau đám cưới mới có thể sinh con được, nhưng cũng còn hỏi, nếu không thành vợ chồng có thể sinh con được không? Trẻ em lên 6 chú ý tới cách sinh con hơn là tại sao sinh con được. Chúng nghĩ một cách tự nhiên rằng con nít sinh ra ở lỗ rốn. Nhưng nếu giải thích cho chúng hiểu con nít ra đời do một con đường đặc biệt dưới háng mẹ thì chúng tin ngay. Vài trẻ em hỏi, tại sao mẹ biết được đến lúc nào phải tới nhà hộ sinh và khi đẻ mẹ có đau lắm hay không? Vài trẻ em chưa tưởng tượng được lối ra của con nít như thế nào. Nếu khi chứng kiến thú vật trong nhà sinh đẻ, chúng hỏi đẻ rồi có phải may bít cái lỗ con chui ra không? Lên 6, trẻ em chưa quan tâm đến thời kỳ thai nghén, không để ý đến cái bụng người mẹ lớn, phình, giàu là mẹ của chúng. Không nên báo trước quá lâu với trẻ em lên 6 ngày sinh một đứa em khác. Báo trước 1 hoặc 2 tháng là vừa. Lên 6, trẻ em bắt đầu chú ý tới sự tượng hình của bào thai. Chúng bắt đầu hiểu bào thai phát sinh từ mầm giống và có khi còn tin rằng chúng có thể từ dưới đất nứt lên. Nhưng nếu giải thích là chúng từ bụng mẹ chui ra, thì chúng cũng hiểu được dễ dàng. Trẻ em 6 tuổi thường ao ước mẹ sinh cho mình một đứa em nữa, dầu chúng đã có em rồi. Có đứa muốn mẹ sinh em trai, có đứa lại muốn mẹ sinh em gái, nhưng có đứa không quan tâm em mình thuộc giới nào, nam hay nữ. Trẻ em có khi không thích mẹ sinh em trai, có ý ngán em trai hay ngỗ nghịch. Ba nhỏ, lên 7. Lên 7, trẻ em đã hiểu sự thai nghén là thế nào, chúng chú ý đến sự thay đổi nơi người mẹ. Chúng hồi hộp khi nghe báo tin một đứa em sắp ra đời và khi nghe đứa bé cựa quậy trong bụng mẹ, chúng cảm động ra mặt. Chúng muốn biết đứa bé lớn nhỏ chừng nào, ăn uống ra sao. Khi mẹ đau ốm thì nó có đau ốm theo không và bao lâu nữa thì nó chào đời. Lên 7, nhiều em đã có những chuyện tâm tình sơ đẳng. Em trai đã tập tò mò những mẫu thư tình, em có yêu anh không? Nếu một trong hai em chết đi thì đứa còn lại không bi thương lắm, nhưng cũng có em đã biết xót xa. Bốn nhỏ, lên 8. Lên 8, còn có một số em tiếp tục hỏi han về sự thai nghén, sinh đẻ. Phần đông đã vượt qua giai đoạn đó, chúng chưa nghĩ tới vai trò người cha. Con gái thì lại hiểu sớm hơn con trai, vì chúng hay tò mò hơn, muốn nắm lấy sự việc chính xác hơn. Chúng tiến tới chỗ hỏi người cha làm sao đem giống vào bụng người mẹ được. Nếu một em bé hỏi việc đó mà mẹ không giải thích thì em sẽ hỏi bạn bè. Cố nhiên là bạn bè không thể giải đáp rõ ràng được. Trẻ em 8 tuổi đã biết chọn lúc mà hỏi, thường vào lúc đi ngủ, trong đêm tối. Người mẹ thường cảm thấy bực mình vì ngại con hư tánh rồi chăng. Thật ra thì chúng hư đâu, nhất là con gái. Chúng hỏi là vì chúng muốn hiểu đó. Ta hãy bình tĩnh giải đáp. Nếu ta giải đáp rõ ràng người cha đưa giống vào bụng người mẹ như thế nào, chúng chấp nhận dễ dàng mà không có một ý nghĩ xấu. Chúng còn có thể hỏi thêm, cha đưa tới lúc nào và ở đâu? Các câu hỏi đó, người mẹ cứ bình tĩnh giải đáp tùy theo lối hỏi của con. Khi câu chuyện chấm dứt, thì các bà mẹ chu đáo thường dặn dò con đừng đem thuật lại với bạn bè hoặc các em còn nhỏ dại trong nhà. Khuyên chúng tốt hơn là con ai thì cứ để cha mẹ nấy dạy. Mình đừng xen vào, sợ họ giải thích sai hoặc người nghe không hiểu đúng. Các bé trai không hỏi mẹ, nhưng khi quan sát thú vật đi lại với nhau, chúng hiểu biết được phần nào, nhưng còn lâu chúng mới đủ sức liên lạc hành động của thú vật với hành động con người. Em gái 8 tuổi, khi thấy đồ lót của người lớn, để ý hỏi tới công dụng các thứ đó. Nhiều em đã nghe nói tới kinh nguyệt, có nhiều em trải qua giai đoạn đó mà không hỏi han gì, người mẹ phải để ý và chọn lúc giải thích khi các em tới gần tuổi dậy thì. Trẻ em 8 tuổi chú ý rất dai đến sự liên quan giữa trai gái, dầu sự liên quan đó chỉ còn trong ý nghĩ. Vài em đòi cưới mẹ làm vợ, dù cạnh chúng có các em bé gái đồng tuổi đòi cưới chúng làm chồng. Chúng chưa ý thức rõ tại sao có chồng có vợ. Vào tuổi này, trẻ em trai đã chú ý đến các em gái xinh đẹp và trẻ em gái muốn gần gũi các em trai xinh. Năm nhỏ, lên 9. Nếu vào 8 tuổi trẻ em đã hiểu biết ít nhiều về sự sinh đẻ, thì vào 9 tuổi, tuy ít quan tâm đến việc đó, chúng vẫn tiếp tục đem ra bàn bạc với bạn bè một thời gian khá lâu nữa. Nếu không được giải đáp đầy đủ, chúng tỏ ra bực bội. Không thể nói đơn giản với chúng rằng khi cha mẹ quyết định có con thì sinh con được. Một trẻ em thông minh sẽ đáp ngay, phải, nhưng chỉ quyết định mà thôi thì không đủ, chúng chưa thỏa mãn. Trẻ em gái 9 tuổi nghĩ rằng mình cũng có thể sinh đẻ được. Có em hỏi mẹ, trong bụng con có hạt giống không? Hoặc khi thấy mẹ có thai bụng lớn, chúng hỏi, bụng con rồi có lớn như bụng mẹ không? Lên 9, trẻ em đã cảm thấy mắc cỡ khi ở trường trước mặt người lạ và có khi mắc cỡ cả với người thân thuộc trong nhà. Con gái mắc cỡ với cha anh, con trai mắc cỡ với mẹ chị. Điều này cũng tùy bản chất mỗi em và tùy nếp sống từng gia đình. Lên 9, trẻ em chú ý tới cơ quan sinh dục của mình, tìm hiểu mọi chi tiết và các vai trò của nó. Chúng có thể tìm hiểu trong các hình vẽ, trong sách. Ngôn ngữ của chúng vào tuổi này đã đượm màu sắc sinh lý. Lên 9, trẻ em trai lẫn gái còn thích gần nhau, dầu đã có sự phân định rõ ràng giữa hai giới trong các trò chơi. Con trai có khi chăm chọc nhau vì một bạn gái. Lắm khi hai em gái chọn chung một bạn trai, hai em trai chọn chung một bạn gái. Chúng truyền tay nhau những mẫu giấy, tôi mến em. Con trai tìm cách hôn con gái và chỉ tới mức đó thôi. Nhưng các trò chơi đó có tánh cách phi ngã, tích cực, không có chút tình cảm ghen tuông nào. Và trẻ em lên 9 tỏ ra bối rối trước mặt người khác giới và cố tránh trường hợp làm bộc lộ sự bối rối của chúng. 6 nhỏ, lên 10. Đến 10 tuổi, sự khác biệt sinh lý giữa trai gái đã nổi bật. Tâm lý trẻ em gái lên 10 tuổi khác hẳn con trai cùng tuổi, dầu cả hai đều được dạy dỗ và được sống trong một hoàn cảnh như nhau. Trẻ em gái trầm mặc hơn, biết giao thiệp hơn, chú ý tới các vấn đề cưới hỏi và đời sống gia đình hơn. Sự khác biệt đó dường như là căn bản. 2. Thái độ của cha mẹ. Giai đoạn từ 5 đến 10 tuổi không phải là giai đoạn sinh lý không bộc lộ ra ngoài, tiềm phục. Giai đoạn đó là thời kỳ xây dựng bản ngã cùng thái độ sinh lý để làm nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ của tuổi dậy thì. Muốn hướng dẫn trẻ em trong thời kỳ trước tuổi dậy thì, chúng ta phải hướng dẫn chúng từ từ. Lời giải thích phải được cân nhắc kỹ lưỡng tùy trường hợp và sức hiểu biết của chúng. Một câu chuyện có thể lặp lại nhiều lần nhưng thay đổi cách nói. Khi cần cải chính một điều sai lầm nào thì phải trình bày sự kiện rõ ràng, tránh sự mập mờ xáo trộn. Mục đích chính là bảo tồn lòng tin cậy lẫn nhau giữa mẹ và con, giữa cha và con. Nếu con nói ra một câu chuyện có liên quan đến sự tò mò sinh lý, sự lõa thể hoặc bất cứ câu chuyện nào thuộc loại đó, thì người mẹ nên tiếp đón một cách bình tĩnh, đứng đắn, đồng thời tìm cách hướng dẫn con có một thái độ bình tĩnh, đúng đắn như mình. Nên hướng dẫn chứ đừng ra mặt dạy dỗ và bắt buộc phải theo, giúp trẻ em học theo lối ám thị hoặc học gián tiếp thì hơn. Hai thái cực phải tránh, một là không giải thích gì hết hoặc giải thích qua chuyện, hai là quá tin ở những lời giải thích ngây ngô. Thái độ dè dặt và không khí gia đình êm ấm là những bảo đảm dài hạn cho một sự phát triển bình thường của bản ngã và sinh lý. Sự dè dặt cũng là cách giáo dục sinh lý hữu hiệu như lời giải thích vậy. Tóm tắt. Tác giả giúp chúng ta hiểu sự phát triển sinh lý của trẻ em từ 5 tuổi đến gần tuổi dậy thì. Đến 4 tuổi, trẻ em đã tò mò về cưới hỏi, về sinh đẻ khi chúng thấy có một bé gái ra đời. chúng chưa đủ sức hiểu được lời giải thích chính xác. Chúng có thể tin con nít ra đời bằng lỗ rốn, hoặc có thể mua trẻ nít đâu đó. Tánh tò mò của chúng chưa mạnh bằng trẻ em 5-6 tuổi. Đến 6 tuổi, trẻ em nêu lên nhiều câu hỏi đặc biệt hơn và đã chú ý đến việc cầm thú vờn nhau. Đến 7 tuổi, chúng đã biết giữ gìn lời nói và đã có ý nghĩ mơ hồ về sự giao cấu. Đến 8 tuổi, chúng chú ý vai trò người cha trong việc sinh con một cách thiết thực hơn. Họ cảm thấy sự liên lạc giữa cha mẹ và đã biết ganh. Đến 9 tuổi và 10 tuổi, chúng đã hòa mình vào gia đình. Họ đã xúc động trước sự bất hòa giữa cha mẹ và cảm thấy bực bội vì gia đình xào xáo. Nói chung thì từ 5 đến 10 tuổi là giai đoạn xây dựng nền tảng cho tuổi dậy thì sắp tới. Cho nên, trẻ em phải được hướng dẫn thận trọng về mặt sinh lý. Thái độ của cha mẹ là phải biết tùy trình độ trẻ em mà giải thích. Lặng thinh hoặc nói qua chuyện là sai. Nói nhiều và nói bậy là nguy hiểm. Phải hướng dẫn đúng mức trong một không khí gia đình điều hòa.